Chào mừng quý thính giả đến với chương trình Tìm Hiểu Phúc Âm. Bạn biết không, Đức Chúa Trời có một kế hoạch vĩ đại cho con người. Vì Đức Chúa Trời yêu thương con người tội lỗi, nên đã ban con Ngài là Chúa Giêsu đến thế gian, chịu chết trên thập tự giá để gánh thay tội lỗi của bạn và tôi. Và rồi, Ngài đã sống lại để đem đến sự sống đời đời cho những ai tin theo Ngài. Kế hoạch cứu rỗi của Đức Chúa Trời sẽ được giải thích rõ ràng cho chúng ta qua Kinh Thánh.
Quý thính giả thân mến, tuần qua chúng ta đã xem xét một nền tảng đúng đắn đầu tiên của sự sáng tạo là ban đầu Đức Chúa Trời dựng nên trời đất. Chúng ta tin rằng Đức Chúa Trời là đấng sáng tạo cả cõi vũ trụ và cũng là đấng tạo dựng nên tôi và bạn. Hôm nay, chúng tôi sẽ trình bày với quý vị thêm những bằng chứng cụ thể về các thuyết tiến hóa có thật sự đúng như những gì bạn đã được học biết không. Kính mời quý vị tiếp tục tìm hiểu phần 2 của câu hỏi Sự sáng tạo hay thuyết tiến hóa qua chủ đề Các mức độ của thuyết tiến hóa. Phần 1.
Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau suy nghĩ khái quát về phần mở đầu của Sáng Thế Ký, đó là sự sáng tạo. Quý vị hãy để ý điều này. Sách đầu tiên trong Kinh Thánh là Sáng Thế Ký. Phần nội dung đầu tiên của Sáng Thế Ký là tường thuật về sự sáng tạo của Đức Chúa Trời. Điều này có ý nghĩa gì? Đối với Kinh Thánh, phần giới thiệu chính là Đức Chúa Trời và sự sáng tạo của Ngài. Đây là nội dung có nhiều tranh cãi. Thậm chí người ta cho rằng nội dung này mâu thuẫn với khoa học nữa. Thế thì chúng ta phải có cái nhìn thế nào? Có lời giải thích ra sao về phần đầu tiên của Kinh Thánh đây? Và chúng ta cần nắm bắt những điều gì để có thể giúp người khác có cái nhìn đúng đắn về phần mở đầu của Sáng Thế Ký? Với những suy nghĩ này, chúng ta hãy cùng nhau bước vào nội dung bài học hôm nay để quý vị và tôi củng cố cái nhìn về phần mở đầu rất quan trọng này của cả Kinh Thánh. Trước khi tiếp cận chi tiết về sự sáng tạo của Đức Chúa Trời theo lời Kinh Thánh, chúng ta hãy cùng tìm hiểu một số quan điểm chống lại vấn đề này. Và nhìn chung, xu hướng suy nghĩ ngày nay về việc phản bác sự sáng tạo chủ yếu là thuyết tiến hóa. Và có vẻ như chấp nhận thuyết tiến hóa là lựa chọn của không ít các nhà khoa học. Họ có thể là những người vô thần, hoặc có thể họ là những người có niềm tin vào sự hiện hữu của Đức Chúa Trời. Không chỉ có thế, sách giáo khoa của học sinh ngày nay chỉ trình bày về thuyết tiến hóa và được giảng dạy như thể đó là kết luận của khoa học. Như vậy, phải chăng thuyết tiến hóa thực sự là tuyên bố của khoa học? Trước hết, chúng ta cần phải nắm vững những gì thuộc về phạm trù khoa học và những gì thì không. Bởi vì trên thực tế, người ta rất thường lạm dụng việc nhân danh khoa học để tuyên bố điều này, điều kia, nhưng lại chẳng phải là khoa học gì cả. Vậy khoa học là gì? Khoa học là kiến thức tích lũy khi nghiên cứu những sự thật cụ thể chắc chắn, quan sát được và kiểm nghiệm nhiều lần được. Còn học thuyết khoa học là những phán đoán dựa trên những chứng cứ tổng hợp có giá trị, hợp lý đã kiểm tra bằng phương pháp khoa học. Thế nên khoa học chỉ hoạt động trong phạm vi riêng của nó. Chẳng hạn, khoa học không thể trả lời 4 câu hỏi cơ bản về sự sống. Đó là, tôi là ai? Tôi từ đâu đến? Tại sao tôi hiện hữu? Tôi sẽ về đâu khi qua đời? Đó là những câu hỏi mà khoa học không thể nào trả lời bởi vì chúng không hề thuộc vào phạm trù của khoa học. Những phạm trù tương tự như tình yêu, đạo đức, giá trị, chân thiện mỹ đều không thuộc phạm trù khoa học. Thế còn thuyết tiến hóa thì sao? Nhiều người nói rằng tiến hóa là sự thật không có gì phải bàn cãi và thuyết tiến hóa là hệ thống kiến thức nhằm giải thích quá trình đó. Như vậy thì chúng ta cần phải phản hồi ra sao? Đối với những trường hợp như thế này, nghĩa là khi có ai đó nói về tiến hóa, thì trước hết chúng ta cần phải xác định họ đang nói về tiến hóa với ý nghĩa nào. Bởi lẽ có 6 cấp độ hay 6 ý nghĩa xoay quanh hai chữ tiến hóa mà người ta thường hay sử dụng. Đầu tiên, đó là tiến hóa vũ trụ. Một phát biểu trong khoảng nửa đầu thế kỷ 20 đó là vũ trụ của chúng ta đang giãn nở, mà việc này là hệ quả phát sinh từ một vụ nổ nguyên tử đầu tiên xảy ra cách đây khoảng 12 đến 15 tỷ năm. Khái niệm này dần dần trở nên phổ biến, trở nên đại trà với tên gọi là vụ nổ Big Bang. Tổng quát nội dung của thuyết này, đó là khởi điểm của thời gian, không gian, vật chất và năng lượng là một vụ nổ lớn xuất phát từ chỗ không có gì. Vấn đề mà chúng ta thấy ngay ở đây, đó là không có gì đã phát nổ thành ra vũ trụ. Điều này không có tiếng logic chút nào. Đây là vấn đề của niềm tin, chứ đâu phải là vấn đề khoa học. Vì khái niệm này vi phạm định luật thứ nhất của nhiệt động lực học là định luật bảo toàn năng lượng. Hơn nữa, thuyết Big Bang chẳng qua là một khái niệm chỉ mang tính phỏng đoán dựa trên việc phải chấp nhận nhiều giả định khác là đúng và phớt lờ rất nhiều mâu thuẫn, thậm chí là phải đề xuất thêm một số giả thuyết dù chúng có thể chẳng bao giờ quan sát được, như khái niệm về năng lượng tối, vật chất tối, v.v. Bên cạnh đó, vụ nổ Big Bang trở nên vô lý theo mô tả của một số nhà thiên văn khi thuyết này không thể lý giải vì sao có những quỹ đạo cố định có trật tự được hình thành trong vũ trụ. Thuyết vụ nổ lớn vi phạm định luật thứ hai của nhiệt động lực học vì định luật này cho biết là vũ trụ sẽ ngày càng hỗn loạn hơn. Có thể nói rằng nhiều điều phản khoa học xuất hiện trong thuyết này. Hoặc khi quan sát thấy sự giãn nở của vũ trụ. Lý luận được đưa ra đó là vũ trụ vốn không giãn nở như thế, và nếu lùi xa hơn về quá khứ, thì cả vũ trụ sẽ hội tụ lại trong một điểm không thấy được. Nhiều người đã nói rằng khởi điểm ban đầu là một điểm vô cùng nhỏ, mang năng lượng khổng lồ, nó xoay tít và rồi nổ tung. Vậy thì cái điểm nhỏ đầy năng lượng đó từ đâu mà có? Câu trả lời sẽ là không biết, hoặc là một vấn đề của đức tin. Vì cái chấm nhỏ xíu ấy được xem là thứ nhìn không thấy, nói không được, nghĩ không ra. Cái chấm ấy được gọi là điểm kỳ dị, vì mọi định luật vật lý đều phải bị phá vỡ tại điểm kỳ dị này thì thuyết Big Bang mới có thể được xem là hợp lý. Nhưng mà một thứ như thế không thể thuộc phạm trù khoa học được. Thêm vào đó, một vụ nổ thì không thể tạo ra các định luật. Mà nếu không có các lực cơ bản, các định luật, các tỷ lệ cân bằng cần thiết thì vũ trụ không thể nào hình thành được. Vậy thì các định luật hình thành từ đâu? Câu trả lời cũng sẽ là không biết. Chúng ta thấy rằng thuyết Big Bang chưa bao giờ và chẳng bao giờ là lời giải thích về khởi nguyên của vũ trụ hay là bằng chứng phủ nhận đấng sáng tạo cả. Bản thân Big Bang là một khái niệm khập khiễng đầy mâu thuẫn. Không ít nhà khoa học đã phản bác giả thuyết này, chỉ là giới truyền thông hầu như không muốn đề cập đến. Đơn cử như người đoạt giải Nobel vật lý năm 1970, Hannes Arendt đã nhận định về Big Bang như sau. Cái thuyết Big Bang đó chỉ là một thứ huyền thoại kỳ ảo, xứng đáng có một chỗ ngồi danh dự trong nghĩa địa của những lý thuyết chết. Không chỉ có thế, Hội nghị khoa học năm 2008 tại Mỹ đã đưa ra kết luận rằng Big Bang chỉ là huyền thoại, nó chưa bao giờ xảy ra. Tóm lại, vì không có bất kỳ nhân chứng nào quan sát được và chẳng có phương pháp khoa học nào để tái kiểm nghiệm, cho nên thuyết Big Bang là khái niệm chỉ có thể được người ta đón nhận bằng niềm tin. Kinh Thánh thì xác định một điều chắc chắn rằng ban đầu Đức Chúa Trời, chứ không phải ban đầu Big Bang. Tuy nhiên, người ta vẫn đón nhận tiến hóa vũ trụ như một câu trả lời về khởi nguyên của vạn vật, vì cớ người ta thường tin những gì họ muốn tin. Sản phẩm tiếp thị Big Bang khá hấp dẫn vì sao vậy? Vì người ta không muốn tin có Thượng Đế đấng sáng tạo, vì cớ tin Chúa thì đồng nghĩa với việc phải sống theo ý muốn của Ngài. Họ không tin bởi vì họ không muốn tin. Giăng đoạn 1 câu 1 đến câu 5 cho biết: Ban đầu có ngôi lời ở với Đức Chúa Trời, và ngôi lời là Đức Chúa Trời. Từ ban đầu, Ngài ở với Đức Chúa Trời, muôn vật đều do Ngài tạo dựng. Không một loài thọ tạo nào được tạo dựng mà không bởi Ngài. Trong Ngài có sự sống là ánh sáng cho loài người. Ánh sáng soi trong bóng tối, nhưng bóng tối không tiếp nhận ánh sáng. Chính vì vậy, chúng ta có thể hiểu được phản ứng không tin đó, vì đây là điều hiển nhiên của bản chất tội lỗi. Ý nghĩa thứ nhì về tiến hóa liên quan trực tiếp đến Big Bang, tạm gọi là tiến hóa tinh tú, nghĩa là các vì sao và các hành tinh được hình thành từ những đám mây bụi khổng lồ sau vụ nổ Big Bang. Đây cũng là điều mà người ta chưa bao giờ có thể quan sát được. Điều mà ngày nay các nhà thiên văn học có thể quan sát là hiện tượng cứ khoảng 30 năm một lần, được gọi là siêu tân tinh. Đó là một số loại vụ nổ của ngôi sao tạo nên các vật thể rất sáng bùng lên trong một thời gian ngắn. Chứ thực chất, chẳng có ai quan sát được bất kỳ ngôi sao mới nào hình thành. Chưa hết, nếu vụ nổ Big Bang là nguồn gốc các ngôi sao, thì lý do gì mà nhiều ngôi sao đã xoay ngược chiều với các ngôi sao khác, chẳng hạn như sao Kim, sao Thiên Vương trong Thái Dương Hệ? Hay tại sao 8 trong 91 mặt trăng xoay ngược chiều nhau? Thậm chí, sao Mộc, sao Thổ, sao Hải Vương có những quỹ đạo mặt trăng di chuyển theo cả hai hướng ngược chiều cùng lúc. Điều này mâu thuẫn với định luật bảo toàn xung lượng gốc. Và vì có thực tế như vậy, cho nên ý nghĩa của tiến hóa tinh tú không mang tính khoa học chân chính, mà chỉ là những phỏng đoán dựa trên những cơ sở không thuyết phục. Còn Kinh Thánh cho chúng ta biết trong Ê-sai 40 câu 26 rằng: Hãy ngước mắt lên cao và nhìn xem ai đã sáng tạo ra những vật này. Ai là đấng đem các thiên thể đến theo số lượng và gọi tất cả thiên thể bằng tên? Vì sức mạnh vĩ đại và quyền năng mạnh mẽ của Ngài, không một thiên thể nào thiếu. Thi Thiên 147 câu 4 đến câu 5 cũng mô tả điều tương tự. Ngài định số lượng các tinh tú, đặt tên cho tất cả các ngôi sao. Chúa của chúng ta vĩ đại và đầy quyền năng, sự hiểu biết của Ngài thật vô hạn. Đối chiếu với Sáng Thế Ký đoạn 1 câu 16, Kinh Thánh viết: Đức Chúa Trời tạo hai vì sáng lớn hơn cai quản ban ngày, vì sáng nhỏ hơn cai quản ban đêm và các tinh tú. Kinh Thánh cho thấy lời mô tả nhất quán trải qua nhiều thế hệ. Thế nên một lần nữa chúng ta lại có lựa chọn là tin vào điều gì? Tin vào phỏng đoán thiếu căn cứ hay là lời chắc chắn của đấng sáng tạo? Ý nghĩa thứ ba khi nói đến tiến hóa đó là tiến hóa hóa học. Nội dung của vấn đề này nói về nguồn gốc của tất cả các nguyên tố hóa học. Vì nếu không có nguyên tố hóa học nào khác ngoài hydro, thì thế giới sẽ chẳng có chất vô cơ hay chất hữu cơ nào cả, sẽ không có nguyên liệu cho các dạng tiến hóa về sau. Tiến hóa hóa học cho rằng các nguyên tố hóa học là kết quả tiến hóa chủ yếu từ nguyên tố hydro. Người ta trình bày như sau. Trong nhiệt độ cực kỳ cao, hydro được biến đổi thành heli. Sau hàng triệu năm, nhiệt độ giảm xuống. Các nguyên tố hydroheli được gom lại do tác dụng của trọng lực và xuất hiện dưới dạng các đám mây lớn. Nhiệt độ lại thay đổi và bên trong các đám mây, các nguyên tử va chạm, kết hợp tạo ra các nguyên tố mới nặng hơn. Tuy nhiên, đến giờ, tiến hóa hóa học vẫn chỉ là một giả thuyết. Hơn nữa, thuyết này luôn là điều không thể xảy ra theo kết luận của ngành toán học và vật lý. Thế nên tiến hóa hóa học là phát biểu của niềm tin, chứ không phải là phạm trù khoa học gì cả. So với Kinh Thánh, chúng ta đọc và thấy hàm ý rằng các nguyên tố hóa học đã được Chúa sáng tạo, hình thành trên thế giới, như nước, khoảng không, đất, v.v. Nghĩa là Chúa đã tạo nên môi trường mà sau đó động thực vật có thể sinh sống một cách dễ dàng. Như vậy, ở đây, chúng ta lại tiếp tục có vấn đề của niềm tin. Ý nghĩa thứ tư liên quan đến tiến hóa cũng là một trong những điểm then chốt, đó là tiến hóa hữu cơ. Tiến hóa hữu cơ đưa ra khái niệm như sau. Hữu cơ, tiến hóa từ vô cơ. Đó là tiền đề của thuyết sự sống bắt nguồn từ vật chất không có sự sống. Những người theo quan điểm này cho rằng, dưới tác động của nhiều nguồn năng lượng tự nhiên, các chất vô cơ đã hình thành các chất hữu cơ đơn giản gồm hai nguyên tố carbon, hydro. Sau đó là hợp chất có ba nguyên tố carbon, hydro, oxy. Rồi kế đến là bốn nguyên tố carbon, hydro, oxy và nitơ. Các chất hữu cơ đơn giản hòa tan trong các đại dương nguyên thủy trên nền đáy bùn sét của đại dương. Chúng có thể được cô đọng lại và hình thành các chất trùng hợp như protein và acid nucleic. Đây cũng là nội dung phần nào của thuyết phát sinh sinh vật ngẫu nhiên. Tuy nhiên nói gì thì nói, đến giờ thì tiến hóa hữu cơ vẫn chỉ là giả thuyết, không thể chứng minh bằng bất kỳ phương pháp khoa học nào. Làm thế nào mà dạng sống đầu tiên được hình thành? Làm sao từ vô cơ có thể tự biến thành hữu cơ? Làm sao từ vật chất không sự sống lại trở nên có sự sống? Hơn 100 năm trước, Louis Pasteur đã chứng minh rằng thuyết phát sinh sinh vật ngẫu nhiên không thể xảy ra. Pasteur nói rằng, sự sống phải bắt nguồn từ sự sống, hay con cái phải có bố mẹ sinh ra. Một sinh vật có ý thức dù là một tế bào nhỏ nhất, đơn giản nhất, không thể được tạo ra từ sự kết hợp của những nguyên tử hóa học vô cơ. Một tế bào không thể gia tăng mức độ phức tạp của nó. Một tế bào không thể thêm thông tin cần thiết cho ADN để tự thân nó tiến đến một cấp độ cao hơn. Điều đó là không thể. Đây là quy luật tạo sinh. Nói cách khác, không có cơ sở khoa học nào để bất kỳ ai có thể phát biểu rằng sự sống đã ngẫu nhiên xuất hiện từ vật chất phi sự sống, huống hồ là đơn bào sau hàng tỷ năm đã tiến hóa thành sinh vật đầu tiên. Khi phủ nhận đấng sáng tạo, thì chẳng một ai có thể trả lời được. Tôi có một câu hỏi quan sát đơn giản xin được đặt ra cho quý vị như sau. Nếu quý vị có tất cả những chi tiết linh kiện cần thiết của một chiếc xe hơi, thì sau một khoảng thời gian rất dài, có cơ may nào chúng sẽ tự gắn kết với nhau một cách có hệ thống, hợp lý, trở thành một chiếc xe hơi không? Chắc chắn là không. Tương tự, một đơn bào không thể hình thành một cách ngẫu nhiên, vì nhờ công nghệ hiện đại vượt xa thời của Darwin người ta nghiên cứu và nhận ra rằng đơn bào vô cùng phức tạp, đến nỗi Bruce Albers, Chủ tịch Viện Hàn Lâm Khoa học Quốc gia Hoa Kỳ phải nói rằng chúng ta vẫn luôn đánh giá thấp tế bào. Toàn bộ tế bào có thể được xem là một nhà máy chứa một mạng lưới phức tạp các dây chuyền lắp ráp ăn khớp với nhau. Mỗi dây chuyền trong đó bao gồm một bộ các cỗ máy protein lớn. Những cỗ máy protein này chứa các bộ phận vận động hòa hợp nhịp nhàng với nhau một cách cao độ. Thế giới phức tạp mà chúng ta đang sống đòi hỏi phải được thiết kế bởi khối óc vô cùng khôn ngoan và tinh xảo, chứ không thể ngẫu nhiên mà thành. Tổng hợp tất cả kiến thức của toàn nhân loại cũng chẳng là gì so với sự huyền bí vĩ đại của cả cõi hoàng vũ. Nói chi xa xôi, trái đất mà chúng ta đang sống đây còn chưa được khám phá hết nữa là. Trong Roma đoạn 1 câu 19-20, Kinh Thánh viết rằng: Vì những gì người ta có thể biết về Đức Chúa Trời thì đã rõ ràng, bởi Đức Chúa Trời đã bày tỏ cho họ rồi. Những gì về Đức Chúa Trời mà mắt trần không thấy được, tức là quyền năng đời đời và thần tính của Ngài, thì ngay từ buổi sáng thế, người ta đã nhận thức rõ ràng khi quan sát các tạo vật của Ngài, cho nên họ không thể bào chữa được. Tiến sĩ hóa học Roland Hirsch nói rằng, nhờ công nghệ mới, sự sống được hé lộ để thấy rằng nó phức tạp hơn rất nhiều so với những phỏng đoán dựa vào quan điểm của Darwin. Thuyết tiến hóa được xem là nền tảng quan trọng của ngành sinh học vào năm 1959, hiện nay chỉ còn đóng vai trò bên lề. Khoa học hiện đại chính là kẻ nghi ngờ chính đáng đối với học thuyết của Darwin về sự tiến hóa. Tiếp theo, ý nghĩa thứ năm về tiến hóa cũng là suy nghĩ phổ thông của đại đa số về thuyết tiến hóa, đó là tiến hóa vĩ mô. Nội dung của thuyết này đó là sinh vật biến đổi từ loài này sang loài khác dựa vào sự chọn lọc tự nhiên sau hàng triệu năm. Con người cũng như các sinh vật khác là những sản phẩm của sự tiến hóa từ các chủng loài trước. Khỉ và loài người có cùng một ông tổ. Ông tổ này cũng là sản phẩm của việc tiến hóa từ các đơn bào. Trong những cuộc tranh giành sự sống, sinh vật nào mạnh hơn và có thể thay đổi sao cho thích nghi với môi trường hơn thì sẽ tồn tại. Thuyết tiến hóa vĩ mô là nhằm để giải thích quá trình biến đổi của các sinh vật từ một tế bào sống tới muôn loài vạn vật, khi giả định tiến hóa là sự thật. Theo một số nhà sinh vật học, sự biến đổi này có thể xảy ra là nhờ vào sự xuất hiện ngẫu nhiên của những đột biến có lợi, giúp cho vật chủ có khả năng sinh tồn và phát triển trong môi trường khắc nghiệt của tự nhiên. Rồi qua thời gian rất dài, nhờ sự tích lũy các đột biến có liên quan đến việc mã hóa gen di truyền, thì sinh vật sẽ từ từ chuyển hóa thành loài bậc cao hơn. Thưa quý vị, đột biến là hiện tượng có thật. Nhưng ngày nay chúng ta chưa từng có quan sát khoa học nào cho thấy đột biến giúp loài này phát triển thành loài khác. Thêm vào đó, đột biến chủ yếu gây hại cho sinh vật. Chúng xuất hiện do tác hại của tia tử ngoại, phóng xạ hay khói thuốc của môi trường. Việc đột biến khiến cho vật chủ mạnh hơn, thích nghi tốt hơn mà chúng ta có thể thấy được, ví dụ như tế bào ung thư. Tuy nhiên chẳng ai nói đó là tiến hóa theo chiều hướng tốt đẹp cả. Có thể nói rằng, sự nghiên cứu về đột biến cho thấy tiến hóa vĩ mô là chuyện không thể xảy ra. Không chỉ vậy, chọn lọc tự nhiên chỉ có thể tác động trên những thuộc tính sinh học có sẵn, chứ không bao giờ có thể làm tăng thêm thông tin vào bộ gen di truyền của bất kỳ sinh vật nào. Chọn lọc tự nhiên chỉ loại bỏ những sinh vật thích nghi kém. Tương tự, chọn lọc tự nhiên không thể làm phát sinh loài mới, mà nó chỉ là cơ chế loại bỏ những sinh vật thích nghi kém. Thực ra, ngay cả chính bản thân Charles Darwin còn thấy nhiều lỗ hổng trong thuyết tiến hóa của mình. Ví dụ như trong quyển sách Nguồn gốc các loài, Charles Darwin đã viết rằng số lượng các hình thái trung gian từng tồn tại trên trái đất phải là rất lớn, vậy mà tại sao các nối kết trung gian này lại không thể được tìm thấy trong các lớp địa tầng? Đây có lẽ là sự phản đối rõ ràng và hùng hồn nhất có thể được nêu lên để chống lại giả thuyết của tôi. Điều Darwin nói đã được một giáo sư của Đại học Harvard là giáo sư Stephen Jay Gould đã xác nhận như sau. Mọi nhà cổ sinh vật học đều biết rằng các lưu trữ hóa thạch chứa đựng rất ít các hình thái trung gian. Quá trình chuyển đổi giữa các nhóm chính có thể nói là xảy ra một cách đột ngột. Điều này có nghĩa là Darwin đã đưa ra giả thuyết và tự ông kết luận rằng nó có vẻ không đúng. Bên cạnh đó, một trong những bằng chứng mạnh mẽ khác để cho thấy thuyết tiến hóa không thể là câu trả lời về sự hiện hữu của con người, đó là Thuyết tiến hóa chỉ đặt vấn đề trên yếu tố vật chất, chứ không đụng đến yếu tố phi vật chất. Vô cơ biến đổi thành hữu cơ còn không thể, huống chi là vật chất thành phi vật chất. Quý vị hãy xem xét điều này. Tiến hóa không hề là nền tảng để phân định đúng sai, mà phương cách của nó thì giống với tiêu chí mạnh được yếu thua. Nghĩa là loài nào đủ mạnh trong cuộc sống đấu tranh sinh tồn thì sẽ còn lại, loài nào yếu hơn thì sẽ bị đào thải. Nếu chọn con đường tiến hóa, tại sao lại lên án bọn ăn cướp, lên án những kẻ hôi của, lên án nạn tham nhũng, lên án sự gian dối lừa đảo? Chẳng phải bản thân họ chỉ là đang tự gây dựng chính mình để mạnh mẽ để đấu tranh sinh tồn sao? Tư tưởng này không thể chấp nhận được. Giáo sư Stephen Jay Gould thuộc Đại học Harvard đã xác nhận rằng luận cứ sinh học của chủ nghĩa phân biệt chủng tộc có thể đã trở thành phổ biến từ trước năm 1859, nhưng mức độ nghiêm trọng của nó tăng lên rất nhiều kể từ khi người ta chấp nhận thuyết tiến hóa. Thưa quý vị, tôi muốn nói rằng thế giới quan của thuyết tiến hóa không những không khoa học mà còn không có tính nhân văn. Chúng ta đã điểm qua 5 nội dung hay 5 mức độ khác nhau khi nói đến tiến hóa, và ý nghĩa thứ 6, ý nghĩa cuối cùng, đó là tiến hóa vi mô. Tiến hóa vi mô về căn bản là sự đa dạng về gen trong một loài sinh vật nào đó. Sự đa dạng đó có thể chịu thêm sự ảnh hưởng từ môi trường hay hoạt động di truyền. Ví dụ như loài chó thì có nhiều giống khác nhau. Chúng đa dạng về màu sắc, bộ lông, vóc dáng, kích thước, tuổi thọ hay vùng sinh sống chủ yếu v.v. Nhưng dù chúng có khác nhau thế nào, thì chúng vẫn là loài chó. Hoặc ngày xưa, chúng ta chỉ có thể có dưa hấu để ăn vào dịp Tết cổ truyền. Nhưng ngày nay, không chỉ có quanh năm, mà chúng ta còn có những giống dưa khác nhau như ruột vàng, ruột đỏ hay là dưa không hạt, v.v. Và tất cả chúng vẫn là dưa hấu. Những điều này hoàn toàn có thể quan sát, kiểm chứng nhiều lần được trên thực tế lẫn trong việc thử nghiệm. Nghĩa là bây giờ, từ ngữ tiến hóa chỉ có nghĩa đơn giản là thay đổi hay đa dạng. Nhưng chúng không hề tạo nên bất cứ loài mới nào. Khi tiến hóa đơn giản có ý nghĩa như thế này, thì đó là điều chúng ta không có gì phải bàn cãi, phải không? Tiến hóa vi mô chẳng liên quan gì đến việc giải thích nguồn gốc của thế giới, mà chỉ là việc giải thích sự đa dạng trong nội bộ loài. Thế nên, trong 6 mức độ về tiến hóa, thì chỉ duy tiến hóa vi mô là khoa học chân chính. Xin quý vị nhớ về 5 nội dung đầu tiên mà tôi đã trình bày. Chúng không phải là thế giới quan khoa học. Do đó, khi ai đó thảo luận về tiến hóa với quý vị, thì quý vị cần phải làm rõ khái niệm tiến hóa mà họ đang đề cập đến là gì, là 5 ý nghĩa đầu tiên hay ý nghĩa thứ 6, để rồi phân định ra vấn đề khoa học hay niềm tin. Chính vì vậy, khi nói về khởi nguyên của thế giới, thì niềm tin là con đường duy nhất để nhân loại tiếp cận. Khoa học không bao giờ có thể xác nhận được điều gì về chuyện này. Việc đó không thuộc phạm trù của khoa học. Cho nên, làm thế nào từ chỗ không có gì đến chỗ vũ trụ hiện hữu một cách vô cùng tinh tế và phức tạp? Chỉ có một trong 2 cách trả lời, đó là hoặc bằng đức tin vào kinh thánh, hoặc bằng niềm tin vào sự phỏng đoán. Cả hai đều là niềm tin mà thôi. Và với tôi, càng nghiên cứu thì tôi càng thấy mình chỉ đủ đức tin để đón nhận sự sáng tạo là sự thật được Đức Chúa Trời mặc khải. Quý vị có thấy điều này không? Đó là khoa học thay đổi theo năm tháng, và thậm chí nhiều tuyên bố của các nhà khoa học lại mâu thuẫn với nhau. Thuyết tiến hóa cũng vậy thôi. Chỉ có kinh thánh là lời Đức Chúa Trời vẫn trường tồn y nguyên. Khoa học luôn có giới hạn vì khoa học được xây dựng bởi những con người giới hạn. Tôi không hề có ý chống đối khoa học, bởi vì khoa học chân chính sẽ luôn xác nhận cổ vũ cho những gì mà kinh thánh đã nêu là chuẩn xác. Sự sáng tạo là suy nghĩ từ ngàn xưa, còn thuyết tiến hóa thì chỉ mới khoảng 200 năm nay. Những độc giả đầu tiên của Kinh Thánh chẳng hề có bất kỳ ý niệm gì về thuyết tiến hóa cả. Nếu Chúa Trời đã cho phép ghi lại sự sáng tạo theo ngôn ngữ chuyên môn của khoa học, thì có bao nhiêu người có thể hiểu được? Quý vị phải nhớ rằng, Kinh Thánh không chỉ viết cho các học giả uyên thâm, nhưng Kinh Thánh được viết phù hợp với mọi người thuộc mọi thời đại và ở mọi nơi trên đất. Và nếu Kinh Thánh được viết theo ngôn ngữ khoa học của thời Môi-se, thì Kinh Thánh đã bị xem là lỗi thời, chắc chắn chỉ còn trong viện bảo tàng mà thôi. Thế nên, bản tường thuật về sự sáng tạo trong phần mở đầu của Sáng Thế Ký được đọc hiểu một cách bình dân. Ban đầu, Đức Chúa Trời dựng nên trời đất. Điều tôi muốn nhấn mạnh ở đây đó là Kinh Thánh không phải là cuốn sách khoa học. Dù rằng có một số ít những mô tả trong Kinh Thánh mang tính khoa học và những mô tả từ ngàn năm xưa ấy đã được khoa học hiện đại xác nhận. Hay có thể nói rằng, hễ những gì nhân danh khoa học tuyên bố nhưng trái ngược với vấn đề mà Kinh Thánh có đề cập, thì đó không phải là khoa học chân chính. Chúng ta cần có một cái nhìn rạch ròi về chuyện này. Khoa học không thể nào trả lời được vì sao con người hiện diện, tại sao con người cần tình yêu, hay mục đích sống của con người là gì, hoặc khi chết thì con người đi về đâu. Nhưng Kinh Thánh thì có câu trả lời cho những vấn đề đó. Vì lời giải đáp về sản phẩm chẳng bao giờ đến từ chính sản phẩm hay từ sản phẩm khác, mà lời giải đáp phải đến từ nhà sản xuất, tức là đấng sáng tạo. Chính vì vậy, để đối diện với những xu hướng suy nghĩ như tôi đã nêu trong phần đầu, thì vấn đề trọng tâm đó là trả lời đúng câu hỏi, có hay không có Thiên Chúa. Như đã học trong bài trước, câu trả lời cho câu hỏi này mang tính quyết định. Vì nếu có Thiên Chúa, thì chúng ta chỉ cần lắng nghe Chúa phán dạy để biết Ngài đã làm gì và làm như thế nào. Nếu có Thiên Chúa, thì chúng ta đang sống trong thế giới của Ngài, cho nên thái độ bất cần không quan tâm Chúa là bất kính và ngu dại. Đức Chúa Trời và sự sáng tạo của Ngài như tường thuật trong Sáng Thế Ký đoạn 1 phải được đón nhận bằng đức tin. Trước giả sách Hebrew đã nói, bởi đức tin chúng ta biết rằng thế gian đã làm nên bởi lời của Đức Chúa Trời, đến nỗi những vật bày ra đó đều chẳng phải từ vật thấy được mà đến. Còn như nếu không có Thượng Đế, thì chúng ta sẽ hoàn toàn đi vào ngõ cụt và mắc kẹt ở đó. Và sự thật là, cần rất nhiều đức tin cộng thêm cả sự mù quáng và ngoan cố để chấp nhận thế giới tiến hóa mà thành hơn là tin Chúa sáng tạo theo lời Kinh Thánh. Đây là điều mà chúng ta cũng đã được nhắc đến trong bài trước. Tôi xin mượn tư duy thực dụng của nhà toán học Pascal để giải thích cho lời phát biểu này. Giả sử tôi là người đặt niềm tin vào Chúa và lời Ngài, quý vị thì không. Trường hợp thứ nhất là có Chúa, thì khi tôi chết tôi sẽ ở thiên đàng với Chúa, còn quý vị sẽ đau đớn trong hỏa ngục đời đời. Trường hợp thứ hai là không có Chúa, thì khi chết, kết thúc của quý vị và tôi đều sẽ như nhau. Tổng hợp cả hai trường hợp trên, người tin Chúa vẫn lời. Thế nên, dù đứng ở góc nhìn thực dụng tiêu cực, thì niềm tin vào Chúa vẫn là điều hữu lý. Thưa quý vị, niềm tin của chúng ta không tạo ra Đức Chúa Trời, nhưng niềm tin là phương cách duy nhất để nhận lấy sự bày tỏ của Chúa và nhận biết Ngài nhiều hơn. Như Hebrew đoạn 11 câu 6 cho biết, vả không có đức tin thì chẳng hề có thế nào ở cho đẹp ý Ngài, vì kẻ đến gần Đức Chúa Trời phải tin rằng có Đức Chúa Trời và Ngài là đấng hay thưởng cho kẻ tìm kiếm Ngài.
Quý thính giả thân mến, cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Tìm Hiểu Phúc Âm với chúng tôi. Chúng ta vừa điểm qua các nội dung hay các mức độ khác nhau khi nói đến thuyết tiến hóa. Chúng ta cũng nhận ra phần đầu tiên của Kinh Thánh về sự sáng tạo của Đức Chúa Trời thật sống động, thật nhất quán, thật đáng tin cậy. Chính Đức Chúa Trời là đấng sáng tạo muôn loài vạn vật và cả con người chúng ta. Chúng tôi ước mong rằng bạn sẽ nhận ra chính mình có một mối liên hệ với Đức Chúa Trời là đấng tạo dựng nên bạn. Quý thính giả thân mến, chúng tôi sẽ tiếp tục giải thích về tin lành cứu rỗi của Đức Chúa Trời dành cho con người qua Chúa cứu thế Giê-xu vào các tuần tiếp theo. Kính mời quý vị tiếp tục đón nghe.